Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta biết Thánh Phêrô ngày hôm nay là ngài sau này được làm trưởng các tông đồ, như bà tin mừng hôm nay đã nói, đó là giáo hoàng đầu tiên của chúng ta, đứng giáo hoàng đầu tiên của chúng ta. Thế nhưng mà Thánh Phêrô chúng ta thấy trong cuộc đời của ngài được tin mừng ghi lại thì cũng không có hơn gì các tông đồ khác. Mà đôi khi cái tính của ngài lại hay nói bộc trực, cái gì là nói cái đó, cho nên rất nhiều câu cũng bị Chúa quả mắng. Ví dụ như là trong bài tin mừng hôm nay thì chúng ta thấy Chúa khen, nhưng mà có thể đến Chúa Nhật tuần tới chúng ta sẽ nghe tiếp cái đoạn hôm nay, tức là Chúa bảo là Chúa sẽ lên Jerusalem, thì ông Phêrô bảo xin thầy đừng đi, lúc đó Chúa lại quay lại quả mắng ông Phêrô, nên ông Phêrô là gặp đầu nói đấy, nói một cách đôi khi cũng chẳng suy nghĩ. Thế nhưng dầu sao thì Thánh Phêrô cũng được chọn, đó là để làm tông đồ trưởng, làm đức giáo hoàng đầu tiên. Thế thì ngày hôm nay chúng ta mới thấy Thánh Phêrô của chúng ta. Thứ nhất, đó là ngài tuyên tín, tuyên xưng thầy là con Thiên Chúa, trong khi các môn đệ khác thì nói rằng người ta bảo thầy thế này, người ta bảo thầy thế kia. Nhưng mà Chúa Giêsu muốn rằng còn các con bảo thầy là ai, thì chính Phêrô đã đại diện các tông đồ nói thầy là con Thiên Chúa, nghĩa là Thánh Phêrô một cách tuyên xưng đức tin, tuyên tín Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Rồi cái điểm thứ hai, ngay sau đó thì Chúa Giêsu nói làm sao, không phải là người phàm mặc khải cho con, mà là chính Cha thầy đến người trên trời đã mặc khải cho con. Nói được lời hay nhất thì Chúa Giêsu lại bảo là đó là Cha thầy mặc khải cho con thôi, không phải con mà nói, tự nói được cái câu đó. Nên là cái lời được khen nhất thì lại là do Thiên Chúa Cha mặc khải cho, chứ không phải Thánh Phêrô có quyền năng hoặc là tự mình nói ra những cái lời như thế. Rồi chúng ta thấy sau đó thì Thánh Phêrô được Chúa nói là con là tảng đá, đó là nền tảng vững chắc để xây giáo hội của thầy, và hơn nữa đó là thầy sẽ trao chìa khóa nước trời cho con. Chúng ta thấy khi một người nào vào trong nhà chúng ta để ở, một người bạn đến thăm chúng ta và ở trong nhà chúng ta, thì khi nào ta trao chìa khóa cho một người, người đó phải thế nào ta mới trao chìa khóa chứ? Đâu phải bất cứ ai vô nhà ta mà ta cũng trao chìa khóa cho người ta, đúng không? Lỡ trao cho một người, cái đến ngày mai ta đi làm, cái nó thuê xe đến, nó trả hết đồ ta đi thì sao? Nên khi ta trao chìa khóa cho một người nào đó, cái là ta phải tin tưởng người đó. Thứ nhất phải tin tưởng người đó, ta mới trao chìa khóa cho người đó, để người ta có thể vào ra trong nhà của mình như là người nhà vậy. Cái thứ hai đó là khi trao chìa khóa rồi, Chúa Giêsu còn nói một câu đó là con, điều gì con cầm buộc dưới đất trên trời cũng cầm buộc, điều gì con tháo cởi dưới đất trên trời cũng tháo cởi. Nghĩa là Chúa trao toàn quyền cho Thánh Phêrô, toàn quyền quyết định mọi sự việc trong nhà của mình. Đó là chúng ta thấy Thánh Phêrô đại diện cho giáo hội là Đức Giáo Hoàng, cách nói riêng như thế. Thế nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy sẽ có ban hội đồng mục vụ mới, và cũng từng người trong chúng ta chỉ còn nghĩ rằng Thiên Chúa cũng trao cái chìa khóa đó cho từng người trong chúng ta, cũng như cho hội đồng mục vụ ngày hôm nay chúng ta lãnh nhận. Để làm gì? Thứ rằng hội đồng mục vụ là cái người cộng tác với lại cha xứ để điều hành giáo xứ, làm cho giáo xứ trở nên tốt hơn. Cả hai mặt, đó là về tinh thần cũng như vật chất. Nên cái chìa khóa được trao cho, nghĩa là cùng cộng tác với lại cha xứ, cũng như từng người trong chúng ta đây, mỗi người Chúa sẽ trao cho chúng ta một cái chìa khóa. Chìa khóa đó là gì? Cái chìa khóa đó là chìa khóa của cuộc đời của chính mình. Vậy thì mỗi người chúng ta sẽ làm thế nào để đáp lại cái sự tin tưởng mà Thiên Chúa đã dành cho riêng ta. Tôi có cuộc chìa khóa của cuộc đời tôi, không ai có thể biến đổi vào trong tâm hồn tôi làm cái gì khác, bởi vì chỉ có tôi mới có chìa khóa của cuộc đời tôi mà thôi. Tôi thành công hay tôi thất bại do tôi. Tôi muốn lên trời hay xuống địa ngục do tôi. Tôi muốn làm điều tốt hay điều xấu do tôi. Hoàn toàn tôi quyết định. Ta đừng đổ lỗi cho người khác khi ta làm sai. Khi ta làm một điều gì không đúng, đừng đổ lỗi cho người khác. Ta phải có trách nhiệm của cuộc đời mình. Chúng ta thấy không như ở Việt Nam chúng ta, một người làm lớn khi làm sai, chạy tội, đổ trách nhiệm cho người nọ, người kia. Còn những nước văn minh thì sao? Khi làm sai, người ta sẵn sàng chịu trách nhiệm, sẵn sàng từ chức. Đó là cái trách nhiệm của một người làm đầu. Rồi chúng ta phải làm thế nào để cho Thiên Chúa thấy rằng những gì chúng ta làm cho cuộc đời của mình, ta có toàn quyền trên con người của mình, phải làm cho nó tốt hơn. Đó là cái điều mà Thiên Chúa khi trao cho mỗi người cái chìa khóa của cuộc đời chính mình, phải tự làm cho cuộc đời của mình tốt hơn. Người ta kể một câu chuyện là có một vị họa sĩ bậc thầy đại tài danh tiếng, và có rất nhiều học trò đến để học, và ông cũng dạy có khi cả hơn 100 học trò như vậy, và ông không bao giờ nói cho học trò biết là tác phẩm này đẹp hay xấu, nhưng mà ông nói cho họ biết để nhận định cái thế nào là đẹp, thế nào là chưa đẹp, và ông không nói cho học trò biết là bao giờ thì sẽ thành tài, nghĩa là không nói rõ thời gian. Học rất lâu thì trong đó có một anh học trò nổi trội, và hôm đó thầy mới nói rằng bây giờ con cũng đã khá, vậy thì con hãy vẽ một bức tranh tuyệt vời nhất đưa đến cho thầy. Sau khi vẽ xong bức tranh đó, và thầy nói rằng con hãy mang bức tranh này ra ngoài phố giữa bao nhiêu người đi lại như vậy, con để đó và con để thêm mấy cây bút nữa, và con ghi ở dưới cái hàng chữ rằng những ai nhìn thấy cái lỗi ở trong bức tranh này xin hãy gạch dấu X lên chỗ đó. Rồi hai ngày sau, vì thầy nói với anh học trò đó là bây giờ con hãy ra và đưa bức tranh về. Người học trò ra và thấy bức tranh của mình lấy làm buồn, bởi vì sao? Trên bức tranh rất nhiều dấu X bị đánh trên đó. Thế nhưng đưa về, ông thầy nói con hãy cố gắng một lần nữa, con hãy vẽ một bức tranh khác. Thế rồi khi vẽ xong, người thầy cũng nói con hãy đưa ra ngoài phố đó, con hãy để. Thế nhưng bây giờ con hãy thay cái câu ở dưới đó là nếu ai thấy bức tranh này chưa hoàn hảo chỗ nào, xin hãy dùng bút màu và những lọ sơn ở đây để chỉnh lại cho tốt hơn. Hai ngày sau, thầy nói học trò ra và thấy bức tranh của mình hoàn toàn không có một chỗ nào bị sửa cả. Đưa về cho ông thầy, ông thầy mới nói một câu đó là con nhớ một điều, người ta phê bình rất dễ, bởi vì người ta chả có trách nhiệm gì, chỉ cần đánh một dấu X là xong. Phê bình rất dễ, nên con hãy tự đánh giá bản thân của con, tự đánh giá bức tranh của con. Thế nhưng ngược lại, con cũng hãy nhớ đừng dễ dàng phê bình người khác. Bởi vì khi mà người khác nói rằng phải sửa lại bức tranh mà họ thấy sai, không ai dám đụng vào hết. Bởi vì người ta sợ, sợ rằng mình lại sửa lại sai hơn, xấu hơn thì sao? Không ai dám sửa cả. Nên lời khuyên của ông thầy cho cậu học trò đó là đừng nghe những lời người ta dễ dàng đánh giá về con khi người ta không có trách nhiệm. Thế nhưng Con ngược lại, con cũng đừng bao giờ vội vã đánh giá người khác mà không có cái trách nhiệm ở trong đó. Nên khi chúng ta làm việc hoặc là chính cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Người khác phê bình, phê phán rất dễ. Ta cũng dễ phê phán người khác nếu ta chỉ nói họ sai mà không thể vạch ra cho họ sai chỗ gì, cần phải sửa thế nào. Nên cần phải có trách nhiệm với cuộc đời của chính mình, cũng như hãy ý thức khi chúng ta phê phán người khác. Vì thế, hôm nay Thánh Phêrô là người đại diện và được Đức Giêsu trao chìa khóa nước trời cho Thánh Phêrô. Thì chúng ta cũng vậy, mỗi người chúng ta cũng được Chúa trao chìa khóa cho chính cuộc đời của mình. Hãy làm cho cuộc đời của mình tốt hơn, xứng đáng với cái sự tin tưởng mà Thiên Chúa đã trao cho chúng ta cái chìa khóa của cuộc đời.